Câu số 2, Caesar là ai? Lúc nãy trả lời rồi ạ. Caesar tiếng Hy Lạp là Caesar, tức là Caesar chính là ông hoàng đế của đế quốc Roma, ông ấy chức lớn lắm. Thế anh chị em mà hỏi tôi là thời Đức Giêsu thì đế quốc Roma gồm những nước nào, tôi có nhìn bản đồ, tôi thấy nó có nước Ý, nước Ý. Đấy, rồi tôi nhìn thấy nguyên cái vùng nữa là vùng nước Hy Lạp, cũng thuộc về Roma. Rồi tôi nhìn thấy thêm một vùng nữa là nước bây giờ gọi là Thổ Nhĩ Kỳ, cũng thuộc về Roma. Và tôi nhìn thấy nguyên cái vùng nước Do Thái, dĩ nhiên là thuộc Roma rồi. Và trên nước Do Thái, Syria cũng thuộc về Roma. Chị có biết nước Do Thái của Đức Giêsu là thuộc về châu nào không ạ?
Không.
Châu nào ạ? Châu Á. Như vậy là có một số nước là thuộc về châu Á, cũng thuộc về cái đế quốc này. Rồi nước Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, rồi nước Ý là thuộc về châu gì? Bây giờ thì là châu Âu đấy. Và anh chị em thấy cái đế quốc Roma này còn thêm một tí ti nước nữa ở phía đầu của châu Phi. Ở đầu của châu Phi đấy thì Ai Cập, cụ thể một cái phần của Ai Cập. Như vậy anh chị em thấy đế quốc Roma cũng hơi hơi lớn đấy chứ. Đến về sau này nó to hơn ạ. Thời Đức Giêsu chưa to, mới năm 30 là chưa lớn, mới chỉ một chút như thế, về sau là ra nguyên châu Âu luôn, từ Pháp, Đức đi là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha là thuộc hết á. Đấy, nhưng mà hồi Đức Giêsu thì chưa đến cái mức như thế theo tôi biết. Vâng. Thế thì Caesar là ai? Ông ấy đánh nhau giỏi lắm, ông ấy chiếm hết mọi chuyện. À, câu này hay hơn, câu này hay hơn. Tại sao cái câu hỏi của họ là như thế này ạ? Người hỏi, thưa thầy cho biết ý kiến. Có, anh chị em nghe câu hỏi nha. Có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Và câu hỏi của tôi là thế này, tại sao hỏi như thế mà hỏi Đức Giêsu một cái câu hỏi như thế, thì cái câu hỏi ấy lại là một cái bẫy nguy hiểm cho Đức Giêsu. Tôi chỉ nhắc cho anh chị em dễ trả lời. Thời Đức Giêsu, nước Do Thái ấy đang ở dưới đô hộ của người Roma, của người Roma. Thế tôi mời chị nào. Thế thì tại sao câu hỏi như thế lại là cái bẫy?
Dạ thưa cha, câu hỏi đó là cái bẫy nguy hiểm cho Đức Giêsu, là nếu mà Đức Giêsu trả lời là phải nộp thuế thì họ sẽ kết án Đức Giêsu là tiếp tay cho ngoại bang ạ. Còn nếu mà Đức Giêsu trả lời là không nộp thuế thì họ sẽ kết án Đức Giêsu là phản động chống lại ngoại bang. Cho nên là Chúa Giêsu trả lời nếu mà đằng nào thì cũng chết. Cho nên Chúa Giêsu đã trả lời rất khôn ngoan là của Caesar trả về cho Caesar, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa.
Thỉnh thoảng cũng nên vỗ tay chứ anh chị em thấy nếu vâng, cảm ơn chị. Tức là đằng nào cũng chết, tôi có vẻ thích cái câu ấy, đằng nào cũng chết ạ. Vâng. Thế thì cái câu hỏi này nghe nói rằng trong gì tôi, khi tôi học thì tôi gọi là lưỡng đao luận. Lưỡng đao là cái con dao ở dao mà hai lưỡi, tức là dường như là đằng nào cũng chết, trả lời sao cũng được hết. Đấy mà tôi báo cho anh chị em biết, Đức Giêsu hồi còn sống hay bị những câu hỏi như thế này ạ. Những câu hỏi là những câu hỏi theo ý chị này nói là những câu hỏi đằng nào cũng chết, nghĩa là chỉ trả lời có cũng chết mà không cũng chết. Và anh chị em thấy rằng Đức Giêsu của chúng ta là khôn lắm ạ. Chưa bao giờ Ngài rơi vào bẫy ạ. Và chưa bao giờ Ngài trả lời là có hay không. Ngài bảo thôi, ai đời nào làm gì mà tớ biết bẫy hết ấy, và Ngài tránh được. Đấy, như vậy anh chị em thấy, thành ra, nhưng mà tôi đồng ý với anh chị em với câu trả lời vừa rồi. Đó, nếu mà Đức Giêsu bảo đừng nộp thuế là rắc rối lắm. À, vâng, và anh chị em hỏi tôi, thuế gì vậy? Thuế gì vậy? Những người dân Do Thái phải nộp thuế gì vậy? Anh chị em biết là những người dân Do Thái ấy, mà lại phải đi nộp thuế, bởi vì đế quốc Roma đô hộ nước Do Thái nên những người Do Thái phải nộp thuế. Cái thuế này nó hơi hơi như là thuế thân ấy. Thuế thân, tôi nhớ coi, nó dành cho những người từ 14 tuổi đến dưới 65 tuổi. Từ 14 tuổi đến dưới 65 tuổi là phải nộp thuế này. Và anh chị em dường như là đàn ông phải nộp. Và như thế anh chị em hỏi rằng cái thuế này như vậy phải nộp cho cái người Roma đấy. Thế thì cái thuế như thế này nó có làm cho người Do Thái điên lên không khi phải nộp cái thuế này? Thì đây là câu trả lời của người. Cái thuế này là một cái thuế mà có ba thứ ảnh hưởng, ba thứ ảnh hưởng tồi tệ. Mà để anh chị em hiểu ba thứ ảnh hưởng tồi tệ. Khi một anh Do Thái, người đàn ông Do Thái như thế mà phải nộp cái thuế này cho đế quốc Roma thì có ba cái tội. Cái tệ thứ nhất là về vấn đề xã hội. Vấn đề xã hội, tại sao nộp thuế lại tồi tệ? Thưa rằng người Do Thái đã phải đóng khá nhiều thứ thuế rồi ạ. Thuế gì? Anh chị em hỏi thuế gì? Trong đó có những thuế bình thường, trong nước thì phải đóng thuế là bình thường. Ngoài ra còn một thuế nữa, đố anh chị em biết người Do Thái phải đóng thêm một thuế gì? Ai có ai nhớ không? Có ai nhanh nhớ chuyện Đức Giê-xu đi câu cá không? Thuế gì ạ?
Thuế thập ân.
Thuế, đúng rồi, thuế cho gì ạ? Cho đền thờ đấy. Vâng, một thứ thuế cho đền thờ, cũng không phải là thập phần, nhưng mà cả nộp cho thuế đền thờ. Rồi nói chung là họ phải nộp nhiều thứ thuế. Và bây giờ thứ thuế nộp cho người đế quốc Roma này lại là thêm một thứ thuế nữa. Và người Do Thái phải chịu là đóng có khi 30-40% lợi tức của mình cho vấn đề thuế má. Và như vậy gánh nặng thuế rất nặng. Thành ra cái việc mà đóng thuế thêm như vậy ấy, là họ không chịu nổi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái việc đóng thuế này ấy, tại sao nó lại là một điều tồi tệ? Lúc nãy là tồi tệ về mặt xã hội, bây giờ tồi tệ về mặt chính trị. Tại sao đóng thuế cho người Roma lại là tồi tệ về mặt chính trị? Xin trả lời, nó tồi tệ về mặt chính trị vì như thế là tôi nhìn nhận rằng tôi là dân bị trị. Cái người kia là chủ của tôi. Và vì thế tôi ở dưới quyền của họ. Và vì thế khi tôi đóng thuế, có khi tiền thì không là bao, nhưng khi tôi đóng thuế là tôi nhận rằng tôi ở dưới sự thống trị của họ. Và cái tiền thuế đấy, anh chị em biết để làm gì không? Tiền thuế ấy để xây đắp cho đế quốc Roma. Và thậm chí cái tiền ấy còn dùng để phụng sự cho những vị thần mà đế quốc Roma thờ phượng. Như thế là anh chị em có thấy có tức không chứ? Anh chị em mà là người Do Thái thì rất tức ạ. Bởi vì sao? Bởi vì như thế là người Do Thái thờ Chúa bây giờ phải đóng thuế để cho người ta lấy tiền đấy, người ta thờ những thần ngoại giáo, họ không chấp nhận được. Người Do Thái, anh chị em biết, họ hạnh phúc vì họ đã từng được cứu thoát khỏi khỏi nước nào anh chị em? Ai Cập ạ. Đã từng được Thiên Chúa cứu khỏi Ai Cập. Và vì thế nên đối với họ, biến cố Ai Cập là biến cố rất quan trọng trong đời dân tộc của họ. Vậy mà vào thời Đức Giê-xu, họ đang bị nô lệ. Và cái nô lệ này nó đau đến mức như thế, nó đau kinh khủng. Bởi vì họ hiểu, họ biết rằng là mình là người được cứu chuộc, mà hiện nay mình đang bị nô lệ. Và anh chị em biết người Do Thái như thế, trong thời Đức Giê-xu có rất nhiều người thích làm cách mạng, có nguyên một phái muốn làm cách mạng. Và thậm chí có một ông tên là Giuđa, vào năm 6 đến 7 của thời Đức Giê-xu lúc mà mới sinh ra, thì ông ấy là nổi loạn và ông ấy nói là cương quyết chúng tôi không có nộp thuế, bởi vì nộp thuế như thế là đấy. Thành ra về mặt chính trị, như anh chị em thấy, về mặt chính trị là người Do Thái rất không muốn nộp thuế cho cái đế quốc mà đang đô hộ mình. Giống như người Việt Nam mình mà ngày xưa thì xưa chẳng hạn là không muốn nộp thuế cho người Trung Quốc chẳng hạn, vì họ đô hộ mình với chúng tôi không nộp thuế chẳng hạn. Nhưng mà lý do thứ ba là lý do về thần học ạ. Là do thần học. Ngoài lý do về chính trị thì còn có một lý do về thần học. Đối với người Do Thái, anh chị em mà hỏi người Do Thái rằng này anh ạ, thế cái nước Do Thái của anh ấy là nước do ai làm chủ? Họ nói ngay ạ, Thiên Chúa là chủ đất nước của chúng tôi. Thiên Chúa là chủ đất ạ. Cả cái đất nước của chúng tôi Thiên Chúa là chủ ạ. Đấy, và vì thế nên khi mà phải đi nộp thuế đó cho người Roma thì đối với người Do Thái như thế là một cử chỉ khinh miệt Thiên Chúa, coi như rằng cái đất nước này Thiên Chúa không phải là chủ, mà là chính cái anh đế quốc kia mới là chủ. Và đối với họ điều đó rất bị sốc. Anh chị em thấy cả về mặt xã hội, cả về mặt chính trị, cả về mặt tôn giáo, việc nộp thuế là rất khó chịu. Và có nhiều người Do Thái là không muốn nộp. Thế thì ở đây thành ra đặt cái câu hỏi là có nên nộp thuế hay không. Thì anh chị em biết nó kinh khủng lắm. Câu hỏi như thế là có thật đấy. Bởi vì có những người sẽ nói là không có nộp. Nếu Đức Giê-xu mà nói không nộp thì là có chuyện ngay. Bởi vì rõ ràng như thế là Đức Giê-xu muốn kích động dân chúng để không nộp thuế, như có một những người đã từng làm. Nhưng mà nếu Đức Giê-xu lại bảo nộp thì thì cũng khó, rất khó. Bởi vì như thế là đi ngược với lòng dân thì đã đành. Mà hơn thế nữa, nếu mà Đức Giê-xu muốn nhận mình là đấng Mê-si-a, đấng Mê-si-a là đấng làm cái gì ấy, đố ai biết ạ. Đấng Mê-si-a, người Do Thái mong chờ đấng Mê-si-a để làm cái gì ạ? Làm cái gì cho người Do Thái dễ như thế mà không trả lời được?
Thế cha là cứu độ nhân loại.
Người đấng Mê-si-a, người ta mong muốn ông Mê-si-a làm cái gì cho dân Do Thái?
Dạ, đến cứu thoát họ khỏi đô hộ Roma.
Vâng, tôi cũng đồng ý câu trả lời như thế ạ. Người Do Thái rất chờ một ông Mê-si-a. Mà Mê-si-a đấy chính là đấng cứu độ. Cứu độ ai? Anh chị em biểu cứu độ ai? Dạ, cụ thể nói thẳng ra đi. Cứu độ khỏi cái dân Roma. Và chính vì thế, nếu Đức Giê-xu mà tự nhận mình là Mê-si-a, mà Đức Giê-xu lại bảo là cứ nộp thuế đi, thì như thế ra làm sao nữa? Anh chị em có hiểu cái lý luận của tôi không ạ? Nếu Đức Giê-xu bảo tôi là Mê-si-a này, đấy giả như thế, tôi nhận nếu Đức Giê-xu thực là Mê-si-a, mà Mê-si-a là phải giải thoát dân Do Thái khỏi Roma, mà bây giờ ông Mê-si-a Giê-xu lại bảo người ta hãy nộp thuế cho Roma, thì như thế thì nó buồn cười quá, anh chị em không? Thành ra Đức Giê-xu là không thể trả lời. Rồi bây giờ lúc nãy tôi hỏi như thế này, Đức Giê-xu đã, vâng, thế là cái bẫy như vậy là nguy hiểm. Anh chị em thấy là lưỡng đao luận, nói đằng nào cũng bị kẹt.